Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng Như Anh và Cúc Vy điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Đầu tiên là thông tin trên báo Cần Thơ Online. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Tidal Group tổ chức hội thảo chung tay vì bóng đá Cần Thơ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường dự hội thảo vào ngày hôm qua.
Tại hội thảo, các ý kiến đều thống nhất cho rằng câu lạc bộ Cần Thơ bản chất phải là đội bóng của người dân Cần Thơ. Muốn làm được như vậy thì trước hết phải khiến cho bóng đá Cần Thơ sống lại sau thời gian dài trì trệ. Phải khiến người dân quan tâm tới đội bóng, tới đời sống bóng đá. Đội bóng phải được xã hội hóa triệt để, như vậy mới phát triển bền vững.
Tất cả cùng chung sự tin tưởng với những ý kiến thu thập được sẽ là cơ sở để những người có trách nhiệm cùng nhau khắc phục những tồn động, chung tay xây dựng bóng đá Cần Thơ phát triển hơn nữa, với mục tiêu không chỉ gói gọn ở các giải đấu quốc gia mà vươn xa đến khu vực. Trên báo Quân đội Nhân dân đăng tải thông tin về chuyến công tác tại tỉnh Ninh Thuận nhân lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng cùng đoàn công tác đã thăm một số cơ sở kinh tế, xã hội, quốc phòng tại tỉnh Ninh Thuận vào chiều ngày hôm qua 16 tháng 4.
Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn Không quân 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân và thăm sân bay Thành Sơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng được biết Trung đoàn luôn thực hiện tốt chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, huấn luyện nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu cao.
Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đến thăm trang trại nông nghiệp hữu cơ tiên tiến có diện tích hơn 20 hectare tại xã An Hải, huyện Ninh Phước. Tại trang trại này, hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt trên các công trình xây dựng và hệ thống sân đường nội bộ của trang trại. Lượng điện sản xuất được sẽ cung cấp cho các hoạt động của trang trại.
Cùng với đó, mọi hoạt động sản xuất tại trang trại được diễn ra khép kín tuần hoàn, đặc biệt mô hình trồng măng tây xanh tại trang trại theo tiêu chuẩn organic của Hoa Kỳ đã khai thác được tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển loại cây trồng đặc thù của tỉnh có giá trị kinh tế cao.
Cũng trên báo Quân đội Nhân dân cho biết, trong ngày hôm qua thì tại nhiều quận huyện tại Hà Nội đã tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đợt đầu, đối tượng được tiêm là học sinh dưới 12 tuổi thuộc khối lớp 6.
Sở Y tế đã rà soát toàn bộ đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố với khoảng 1 triệu trẻ. Thành phố Hà Nội đã tiến hành tập huấn cho tất cả các cán bộ y tế tham gia dây chuyền tiêm chủng các kiến thức về khám sàng lọc, cấp cứu và tổ chức những đội cấp cứu lưu động, cấp cứu cố định. Đồng thời, Hà Nội cũng tổ chức một hội đồng cấp cứu, trong đó mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa và hồi sức cấp cứu để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng.
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 tối ngày hôm qua của Bộ Y tế mà báo Sức khỏe đời sống đăng tải cho biết ca mắc Covid-19 tiếp tục giảm sâu còn 18.474 ca. Trong ngày, số khỏi bệnh nhiều gần gấp 4 lần số ca mắc. Số ca tử vong là 10 trường hợp, thấp nhất trong nửa năm qua.
Trong các ca nhiễm mới được ghi nhận trong nước giảm 1.602 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh thành phố. Hà Nội vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với 1.361 ca, Phú Thọ 1.070 ca và Bắc Giang là 874 ca. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cà Mau ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhất với 160 ca, kế đó là Vĩnh Long 159 ca, lần lượt là Bến Tre 92 ca và Cần Thơ là 5 ca.
Báo Sài Gòn Giải Phóng chuyển đến bạn đọc thông tin, ngành hàng không châu Á Thái Bình Dương từng chịu tác động nặng nề do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, khi các nước lần lượt mở cửa biên giới, thì nhiều hãng hàng không khu vực châu Á Thái Bình Dương đã nhanh chóng khởi động các kế hoạch tăng tần suất, phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của du khách.
Tiêm chủng vaccine Covid-19 đầy đủ đã hỗ trợ việc cắt giảm tối đa quy trình cách ly xét nghiệm Covid-19, tạo đà phục hồi cho ngành hàng không khu vực châu Á Thái Bình Dương. Việc hàng không phục hồi nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của người lao động bởi đây là một trong những lĩnh vực chứng kiến làn sóng sa thải lớn nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, nhịp độ thay đổi diễn ra không đồng đều.
Thực hiện đề án số 06 của Bộ Công an về việc cấp mã số định danh cho công dân và căn cước công dân cho học sinh có năm sinh thuộc hai mốc là 2004 và 2007, Công an thành phố Cần Thơ đã khẩn trương triển khai kế hoạch cấp căn cước công dân cho học sinh để phục vụ cho việc học tập cũng như thi cử của các em.
Theo thống kê, toàn thành phố hiện có trên 10.000 học sinh có năm sinh thuộc 21 thời gian trên sẽ được cấp căn cước công dân trong đợt này, nhiều nhất là quận Ninh Kiều. Để đảm bảo các em được cấp căn cước, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ đã bố trí cán bộ chiến sĩ phối hợp với các quận huyện để thực hiện việc cấp tại chỗ và cấp lưu động, kể cả khu dân cư và trường học. Phấn đấu đến đầu tháng năm nay, hoàn thành 100% kế hoạch cấp căn cước công dân cho học sinh.
Hà Nội, phụ huynh đỏ mắt tìm trường mầm non cho con là tựa đề bài viết được báo điện tử VTV đăng tải. Theo thống kê tại Hà Nội, hiện số trẻ em theo học tại các cơ sở tư thục là hơn 158.000 em, chiếm 30% tổng số trẻ mầm non trên địa bàn. Trước thực tế không ít các trường ngoài công lập dừng hoạt động hay cắt giảm quy mô, thì nhiều phụ huynh cũng khẩn trương khảo sát để sớm có lựa chọn cho con mình.
Đa số phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non đánh giá việc tìm trường tìm lớp cho con ở thời điểm này rất khó khăn. Nhưng một phụ huynh cũng xác định cho con em mình nghỉ thêm một thời gian nữa chỉ phải tìm được trường đạt tiêu chuẩn và cơ sở vật chất thật tốt. Hà Nội là một trong những địa phương cho trẻ mầm non nghỉ dài nhất cả nước. Dịch bệnh kéo dài đã khiến hàng ngàn cơ sở giáo dục mầm non tư thục rơi vào cảnh kiệt quệ về tài chính.
Và để thu hút đội ngũ giáo viên mầm non quay trở lại thì các trường cần công bố rộng rãi thông tin về nhu cầu tuyển dụng để họ có điều kiện tiếp cận, đồng thời tổ chức bồi dưỡng giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục. Theo báo điện tử VOV, chiều hôm qua mật độ phương tiện lưu thông từ phía tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu hướng về tỉnh Bến Tre tăng cao đã gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng tại khu vực này.
Nguyên nhân xảy ra ùn ứ giao thông do đường Nguyễn Thị Thập chiều hôm qua quá đông phương tiện từ hai làn xe tới đầu cầu chỉ còn một làn xe nên phải xếp hàng qua cầu từng đợt. Một số phương tiện có trọng tải lớn qua cầu với vận tốc chậm gây cản trở lưu thông đối với phương tiện phía sau. Ngành chức năng khuyến cáo vào ngày thứ bảy, chủ nhật, tài xế ô tô, nhất là xe tải nặng nên hạn chế qua cầu Rạch Miễu sau 15 giờ và nên chọn qua phà Rạch Miễu tạm để mà tránh kẹt xe kéo dài.
Báo Nhân dân điện tử cho hay Hà Nội tăng cường gần 800 lượt xe khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới đây. Đại diện công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết kỳ nghỉ lễ sẽ kéo dài 4 ngày, do đó nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng mạnh nên công ty đã lên phương án huy động xe tăng cường phòng trường hợp nhu cầu đi lại của người dân tăng đột xuất.
Bên cạnh đó, tăng tần suất và số chuyến xe buýt phục vụ kịp thời hành khách đến bến đi vào nội đô và ngược lại. Ngoài ra, các bến xe phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng trên địa bàn để xây dựng phương án phối hợp, bảo đảm trật tự an ninh trên bến, phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông giải quyết các hiện tượng xe vòng vo đón khách trước cửa bến.
Tin trên báo vtv.vn, theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an, những ngày gần đây, tình trạng tin giả, tin sai sự thật chưa được kiểm chứng về các vi phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đang gia tăng trên mạng xã hội. Điều này đã gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.
Việc tin giả tràn lan, đặc biệt lĩnh vực tài chính bất động sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của nền kinh tế đất nước đang trong đà phục hồi sau COVID-19 hiện nay. Trước tình hình tin giả tràn lan, mỗi người dùng mạng cần tỉnh táo trước các thông tin không chính thống, cẩn trọng trước mỗi dòng trạng thái, bình luận hay chia sẻ. Cơ quan chức năng đã có những biện pháp xử lý mạnh tay đối với những ứng xử phát ngôn đưa tin sai sự thật liên quan đến các lĩnh vực này.
Chiều ngày hôm qua, Công an thành phố Cần Thơ cho biết qua công tác nắm tình hình, khoảng 13 giờ cùng ngày, đội phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cảnh sát hình sự phối hợp triệt xóa điểm tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Báo Cần Thơ Online thông tin cùng bạn đọc.
Lực lượng bắt 14 đối tượng và tạm giữ tang vật trên 55 triệu đồng, 2 con gà đá, 5 cặp cửa, 10 điện thoại di động các loại, 6 bộ bài, 20 cuộn băng keo, 18 ô tô cân loại 5 kg, vân vân. Điểm đá gà này hoạt động khoảng 2 tuần, đa số là người địa phương tham gia. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.
Thưa quý thính giả, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Mến chào, tạm biệt.